Kính thưa cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Cao Thị Dung, thuộc giáo xứ Lê Bảo Tịnh, Bảo Lộc. Nay con xin làm chứng nhân lòng thương xót Chúa. Con năm nay 53 tuổi. Vào năm 2007, chồng con bị ốm và 6 tháng nằm bệnh viện Bảo Lộc, 6 tháng thì chuyển xuống bệnh viện Hòa Hảo nằm 1 tháng, lại chuyển qua bệnh viện Bình Dân, rồi cũng chưa biết là bệnh gì, cứ chuyển tới chuyển lui. Thế là sau 1 tháng nằm Hòa Hảo thì chuyển qua bệnh viện truyền máu huyết học, thì chồng con mới xét nghiệm ra là bệnh ung thư máu. Trong giai đoạn nhà con nằm viện huyết học là 11 tháng thì bác sĩ chê rồi con không biết phải làm gì, con mới nhờ đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con phó thác hết cho Chúa, con xin cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho chồng con. Thế là nằm là bệnh viện được 11 tháng thì bác sĩ bảo là cho chồng con về, nhưng mà trong khi đó là chồng con là chưa theo đạo, vẫn ngoài đạo. Chúng con lấy nhau được 22 năm, chồng con chưa theo đạo. Thì lúc đó con rất là bối rối, con không biết phải làm sao mà cả, không biết nếu chồng con chết chôn vào cái cách nghi thức gì, con rất là sợ. Thế con chỉ biết phó thác vào cho Chúa và lòng thương xót của Chúa. Con xin cộng đoàn cầu nguyện cho nhà con, ráo riết lắm, và con cũng phó thác hết cho Chúa, trong bàn tay quan phòng của Chúa. Thế là bác sĩ nửa tháng sau, 2 tuần lễ sau, bác sĩ bảo con đem về, không chữa được nữa. Thì con mới đem nhà con về. Con đem nhà con về thì con lại đem ra Bắc một lần nữa. Con nghe người ta nói ngoài Bắc chữa hai, con lại đem ra Bắc. Đem ra Bắc được 8 ngày con lại đem về. Con lại đem ngay vào trong bệnh viện huyết học lại. Thì con đem vào trong bệnh viện huyết học lại thì bác sĩ mới vô, bác sĩ bảo thôi đem về, không có chữa nữa. Vô trong đó là bây giờ là bác sĩ cắm oxy để trợ thở để về tới nhà. Nhưng mà con bảo thôi bây giờ trong bàn tay quan phòng của Chúa, nếu Chúa cho nhà con sống thì con chấp thì được, mà nếu mà Chúa mà đã cho chết thì về nhà cũng chết, mà trên đường đi cũng chết, thì thôi con xin rút oxy con về. Thì bác sĩ bảo không, cứ cho thở oxy rồi về mới về đến nhà. Nhưng mà con cứ phó thác cho Chúa, con nói thôi mượn bình oxy thì mất công phải đem xuống trả nữa, lại tốn tiền, trong cái đó là không có tiền. Thì con mới đem rút bình oxy thì đem về nhà, bác sĩ bảo không về tới nhà, nhưng mà con điện về cho các cháu nhà con, các con của con nó ở nhà. Nó làm lòng thương xót Chúa nửa đêm lúc 12 giờ. Thì con lên xe là còn các cháu nó làm lòng thương xót Chúa ở nhà. Đem về tới nhà là 3 giờ rưỡi sáng. Thì con mệt quá con mới đi ngủ, con mới đi nằm. Thì đến 6 giờ sáng nhà con tỉnh lại. Tỉnh như sáo, bác sĩ bảo chết mà có chết đâu. Về tới nhà rồi mà 6 giờ sáng lại tỉnh lại. Tỉnh lại thì mới gọi bà ngoại là mẹ con đấy. Không gọi con mà gọi bà ngoại là nói là đi mời cha cho nhà con, mà trong khi đó nhà con là chưa có trở lại đạo đấy. Thì bà ngoại con mới thấy lạ, bà ngoại con mới lên nói con, thì con mới chạy xuống con mới hỏi là bây giờ anh tính sao, anh nói thế nào. Thế là nhà con mới nói là đi mời cha, tối hôm qua anh ngủ anh thấy một bà đẹp lắm đứng ở đầu giường, nói là con về với Chúa, con về với Chúa nhá. Thì bây giờ là Chúa gọi anh về, thì thôi đi mời cha đi. Thế là mẹ con mừng quá, thế mà mới đi gọi mời ông Chánh Trương đến. Thì ông Chánh Trương đến mới hỏi rõ ràng, thì nhà con mới đồng ý là xin gặp cha để cha cho rửa tội, để cho nhà con trở về với Chúa. Trong khi đó cha xuống, mời cha xuống thì cha làm các phép cho nhà con 3 năm phép bí tích luôn, cả hôn phối cả gì làm tại nhà. Thế là làm xong thì nhà con tỉnh hẳn, tỉnh lắm, tỉnh như chưa hề ốm. Thế là nhà con tỉnh đến 3 ngày sau thì có cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở trên giáo xứ Tân Hà xuống đọc kinh cho nhà con, đọc lòng thương xót Chúa làm tuần 9 ngày. Thế là nhà con tỉnh, từ đó là nhà con cứ kêu Chúa ơi con đau lắm, Chúa cứu con với. Chứ từ ngày mà chưa có trở lại đạo thì không có kêu Chúa đâu, chỉ có trời ơi thôi. Mà từ lúc mà trở lại đạo rồi thì cứ miệng cứ kêu Chúa với mẹ, là cứu con với, con đau lắm, mẹ cho con về với mẹ đi. Thì con mới cảm thấy là lòng thương xót Chúa thật là vô biên. Chúa thấu hiểu hết mọi người luôn, không từ một ai. Đó, nhà con coi như con lấy 20 mấy năm, nhà con đâu có trở lại đạo. Mà đến giờ phút chót rồi Chúa mới cho nhà con tỉnh lại, để mà ăn năn sám hối, để mà trở về với Chúa. Được 20 mấy ngày, 21, 22 ngày. Đến ngày thứ 22 thì nhà con ra đi trong bàn tay của Chúa. Coi như là ngày hôm đó là ngày lễ Đức Chúa Giêsu lên trời. Là nhà con đi lúc 4:30 sáng, rất là êm ái. Đi mà còn đòi ra ngoài đằng trước nhìn hết nhà, rồi nhìn lên bàn thờ, rồi mới nhắm mắt rồi mới đi. Đó là hôm nay là con xin đến làm chứng cho lòng thương xót của Chúa rất là vô biên, rất là bao la, không thương bỏ sót một ai cả. Ai cần đến Chúa là Chúa sẽ quan phòng, Chúa sẽ ban cho mình những ơn mình cần thiết. Cho nên nhân đây con cũng nhắn gửi cho các anh chị em, các ông, các bà. Mình đau ốm, mình khổ sở, mình hãy phó thác cho Chúa. Phó thác hết bàn tay quan phòng của Chúa, Chúa sẽ nâng sức, nâng đỡ và bổ sức cho. Không có việc gì mà Chúa không làm được hết. Dạ. Vâng, con xin kể tiếp một chuyện là con chính mắt con, là con làm chứng là con đưa em bé này đi bệnh viện. Là em bé này, em tên là Hoàng Thanh Danh, em ở giáo xứ Mẹ Thiên Chúa. Em được 11 tuổi và mới học vào lớp 6. Con của cô Nguyễn Thị Huệ. Cháu nó đi học, trên đường đi học là cháu nó bị tai nạn xe. Cháu nó bị tai nạn xe vào lúc 8 giờ sáng tháng 9 năm 2014. Và cháu nó được đưa xuống bệnh viện Bảo Lộc. Thì trong tình trạng là chấn thương sọ não, phù nề não rất nặng. Mà bác sĩ bảo không còn cái gì để cứu chữa nữa, thôi đem về. Nhưng mà nhà xin là xin đi xuống Chợ Rẫy. Thì bác sĩ cũng đồng ý cho đi xuống Chợ Rẫy. Đi xuống Chợ Rẫy thì đưa vô Chợ Rẫy, thì bác sĩ cũng lắc đầu. Bác sĩ bảo như vậy mà đem xuống đây làm gì. Nhưng mà nhà thì bảo còn nước thì còn tát. Cho nên là cứ đưa em vào nhập viện. Vào nhập viện thì bác sĩ đưa vào phòng hồi sức, thì cho thở, trợ thở với lại hút máu não gì đó. Xong rồi bác sĩ bảo bây giờ hút máu não cũng không được, nó yếu lắm. Thế bây giờ nằm trợ thở là đến 21, 22 ngày. Thì cháu nó chưa tỉnh. Thì trong khi mà bị tai nạn á, thì tôi có điện cầu xin lòng thương xót Chúa, là cầu nguyện, xin cầu nguyện cho cháu, để cháu tai qua nạn khỏi, Chúa thương cứu chữa cho cháu, chứ cháu còn bé quá. Thế là vào đến ngày thứ 25 là cháu nó tỉnh lại. Thì bác sĩ bảo nó có tỉnh như thế này thì nó cũng sống đời sống thực vật, chứ còn không có cách gì mà chữa nó được hết. Nó bị bại não hoàn toàn rồi, liệt não luôn. Thế là bệnh viện Chợ Rẫy mới chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 2. Qua Nhi Đồng 2 nằm thêm một tháng nữa thì bác sĩ lại trả về. Bác sĩ bảo thôi đem cháu nó về, bây giờ nó sống được ngày nào thì nó sống. Thế là bố mẹ cháu rất là buồn, tại vì cháu nó còn nhỏ quá. Thế là cứ phó thác vào cho Chúa. Tôi cũng bảo vợ chồng anh chị là cứ phó thác vào cho Chúa, cứ phó thác vào bàn tay của Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ cho, không có việc gì phải khóc. Cứ cầu nguyện không khóc, cứ cầu nguyện với Chúa, với lòng thương xót Chúa. Cầu bầu với Đức Mẹ cầu bầu với Chúa thì Chúa sẽ chữa cho. Cứ an ủi như thế. Thì nó cũng bảo thôi bây giờ hoàn toàn phó thác vào Chúa, chứ bây giờ biết trông cậy vào ai nữa bây giờ. Thầy thuốc thì chê rồi. Thì mới đem về Bảo Lộc. Lúc đó là xuất viện nằm Chợ Rẫy một tháng, nằm Nhi Đồng 2 một tháng là 2 tháng. Và đem về bệnh viện Bảo Lộc nằm. Bệnh viện Bảo Lộc nằm thì bác sĩ bảo thôi đem về nhà, cháu nó ăn được cái gì hay nó uống được cái gì thì cho nó ăn nó uống, rồi được ngày nào thì được. Nhưng mà quyền phép của Chúa vô biên lắm. Qua tháng thứ 3 là cháu bắt đầu là nhúc nhích được. Cho nên là anh chị cũng cứ phó thác vào Chúa, cũng cứ xin lòng thương xót Chúa, khấn cho, đọc kinh cầu nguyện cho, xin Đức Mẹ đoái thương đến. Và quyền phép của Chúa đã xảy ra. Đến giờ, đến ngày hôm nay, đến ngày hôm nay là cháu nó đã hồi phục được 70% rồi. Dạ, cháu nó đã ngồi lên được và nó đang tập đi. Chứ cái ngày mà trả về là nó chỉ còn một bộ xương, với lại tay chân thì cơ nó co, nó rút lại, nó rút cong queo lại luôn, ai vô nhìn cũng chỉ có chảy nước mắt mà thôi, chứ không có biết làm cái cách gì mà cứu nó được hết. Bác sĩ chê rồi thì bây giờ làm bác sĩ nào được bây giờ, làm cái gì mà chữa cháu được bây giờ, chỉ có quyền phép của Chúa thôi. Mà chính tôi là người đưa cháu đi tái khám bệnh viện Nhi Đồng lần thứ nhất, đi tái khám là tháng thứ ba là đưa xuống tái khám. Bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 còn phải ngạc nhiên là tại sao cháu nó lại tiến triển như thế này, mà trong khi đó ở dưới bệnh viện là bệnh viện bảo là nó bị phù nề não nặng rồi, cho nên bây giờ không có chữa được, chịu vậy đó. Đó là tôi thấy quyền phép của Chúa rất là nhãn tiền, rất là nhãn tiền. Cho nên cứ qua đặt hết niềm tin, đặt hết phó thác vào Chúa thì Chúa sẽ chữa cho, sẽ bù đắp cho mình những cái mà mình mong muốn, mình mong mỏi nơi Chúa, mình cầu xin Chúa, mình trông đợi nơi Chúa, Chúa sẽ ban cho. Đừng có bao giờ mà thất vọng, cứ phó thác hết vào cho Chúa. Cho nên bây giờ cháu nó đã bình phục được 70-80%, bây giờ thì chỉ có cái là nó không nói được thôi, chứ là nó biết hết, trí nhớ nó hồi phục lại hết được hết rồi, giờ ngồi được và đang tập đi đó. Cho nên tôi thấy đúng là quả quyền năng của lòng thương xót Chúa bao la, rất là bao la. Và tôi cũng xin làm nhân chứng cho một người ở trên giáo xứ Tân Bùi, cũng thuộc Bảo Lộc luôn, là một người là đã bỏ đạo 35 năm, không thiết tha gì đến Chúa, không thiết tha gì đến nhà thờ, nhà thánh, không thiết tha gì kinh sách cả, bỏ bẵng luôn, ai nói tới là không muốn nghe, coi như là không có, giống như là bỏ đạo rồi, không còn nói đến Chúa với đến Đức Mẹ gì nữa cả, không nói đến nhà thờ, nhà thánh gì cả. Vậy mà có một người xin được một cái máy để nghe 300 bài giảng lòng thương xót Chúa về, mà anh ta lại chịu nghe, về nghe được một tháng, nghe được hai tuần thôi chứ chưa tới một tháng đâu, nghe được hai tuần thì bắt đầu là đi xưng tội, đi xin xưng tội, rồi đi nhà thờ, rồi đi lễ, rồi từ đó trở đi là cứ cái máy đấy cứ ôm khư, ai mượn không cho, cứ nghe hết ngày, rồi nghe đêm, lúc nào thức là nghe, lúc nào ngủ thì thôi, chứ lúc nào thức là anh ta lại ôm cái máy, anh ta lại nghe. Mà bây giờ anh ta rất là sốt sắng, đi nhà thờ, đi lễ đó, ai mượn cũng không cho, chị mượn cũng không cho, mà chỉ nghe 300 bài giảng lòng thương xót Chúa, mình nghe đi nghe lại vậy mà Chúa đã thức tỉnh cho anh ấy, thức tỉnh tâm hồn anh ấy, để anh biết chạy đến với Chúa, trở về cùng Chúa, không còn bê tha như ngày xưa nữa, cứ nói đến Chúa là bắt đầu anh ấy lại không có chịu nghe, mà anh còn nói khó nghe nữa cơ. Nhưng mà bây giờ thì ngoan lắm, bây giờ thì rất là ngoan đạo đó. Cho nên lòng thương xót của Chúa đấy, con thấy là mấy cái chứng nhân, con xin làm chứng nhân mấy cái quyền phép của Chúa đó, con nói lên đây là đúng là sự thật của gia đình con và của cháu con và của cái anh này ở gần con, là 35 năm bỏ đạo mà bây giờ đã trở về với Chúa. Con xin tạ ơn Chúa.